Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, con thay vì đại chúng có câu hỏi. Kính bạch thầy, trong kinh con nói một người tạo tội thập ác ngũ nghịch, thập pháp môn tịnh độ, người đó phát tâm tu tập vẫn được vãng sinh. Nhưng trong kinh cũng lại nói người niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn, với điều kiện ba nghiệp phải thanh tịnh thì mới được vãng sinh về thế giới của Phật. Con thấy hai ý trên đều có sự sai khác, kính bạch trên thầy giải thích. Một câu hỏi nữa, kính bạch thầy, là pháp môn tịnh độ, trong kinh con nói là 100 người, 1.000 người, 1 vạn người tu đều có thể vãng sinh, nhưng trong hiện tại thì không được mấy. Kính bạch trên thầy giải thích hai câu hỏi cho đại chúng hết nghi A Di Đà Phật ạ.
Hai câu hỏi vừa rồi đó rất là có chiều sâu. Trong câu hỏi 1 có hai vế, và với một với hai là một sự tương phản. Câu hỏi một với một đó, nó là sự triển khai từ học thuyết đế nghiệp vãng sinh. Nghiệp á là được hiểu theo nghĩa tiêu cực, ở trong trường hợp này là những tội lỗi, những điều xấu. Đế là mang, vãng sinh đó là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và học thuyết đế nghiệp vãng sinh đó cho phép chúng ta tin rằng một người khi còn sống tạo nhiều lỗi lầm, nhưng khi chết á, tập trung hoặc là dưới cái tha lực của Đức Phật A Di Đà, nếu người đó có nguyện vọng sanh về Tây Phương sẽ được Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm và các vị thánh Bồ Tát khác giang tay tiếp rẫn đưa mình về Tây Phương. Còn cái vế thứ hai đó thì lại là một cái hướng nói về cái tính điều kiện, như là những cái tiêu chuẩn rất là cần thiết để xác định được rằng ai đủ tiêu chí để có được cái hộ chiếu và visa để nhập cảnh vào Tây Phương Cực Lạc, và nó dựa vào học thuyết của kinh A Di Đà. Ở trong kinh đó thì chúng ta thấy là kinh A Di Đà đó được xem là kinh nền tảng nhất của pháp môn tịnh độ. Các bài kinh sau đó nó ra đời sau hơn, cho nên đó là lấy kinh A Di Đà làm nền tảng thì chúng ta thấy đó cái học thuyết đế nghiệp vãng sinh vẫn là học thuyết mang giáo dục khuyến tấn và khích lệ nhiều hơn là giáo dục về một sự thật. Giáo dục khuyến tấn đó để làm cho người ta rũ bỏ cái mặc cảm tội lỗi đối với những người đã từng tạm tội, đã từng tạo lỗi, và không còn nghĩ và tin rằng mình có được cái năng lực để làm những việc tốt và trở thành người lương thiện ở trong tương lai. Cho nên đó, với lòng từ bi, với sự tha thứ, và nhờ như thế người ta có niềm tin để người ta phấn đấu vươn lên. Dĩ nhiên chưa chắc người ta được vãng sanh, nhưng nhờ cái phấn đấu đó ở ngay đời sống hiện tại người ta trở thành một người tốt. Do đó học thuyết đế nghiệp vãng sinh là một nghệ thuật giáo dục đối với những người đã từng có một cái quá khứ không đẹp, quá khứ đen tối. Như chúng tôi vừa kể cho quý vị là chúng tôi đã có mặt tại trại giam K20 ở Bến Tre đến 5 lần. Thì nhiều người đó tâm sự, trong đó có một người thi chú giáo nói rằng là trước khi nghe giảng đó thì họ nghĩ rằng cuộc đời của họ là hết rồi. Và nhiều người từ việc nghĩ cuộc đời là hết tại đây, cho nên họ ngày càng lúng rút sâu trong con đường tội lỗi. Họ nghĩ rằng là có làm mới đi nữa nó cũng không có giá trị, xã hội cũng không thừa nhận, người ta cũng tha thứ, và tội mình đã đầy đầu rồi, làm thêm nữa cũng sao, rơi vào tình trạng là điếc không sợ súng, cùi không sợ đỡ. Nhưng mà khi nghe học thuyết của nhà Phật rằng là con người đó nằm ở chỗ là có được cái năng lực để mà làm mới, và khi làm mới rồi con người đó phải được xứng đáng đánh giá với những cái mà họ đang ở hiện tại, chứ không nên nhìn họ bằng một cái nhãn quan quá khứ của người đó. Cho nên rất nhiều người đã rũ bỏ được cái mặc cảm tội lỗi để mà vươn lên. Cho nên học thuyết của Trung Hoa người ta còn nói mạnh hơn cái đó là buông bỏ đồ đao lập tức thành Phật. Một kẻ sát nhân khi mà buông con dao xuống là có thể thành Phật, làm sao thành Phật nổi. Mình là cái người tu đây nè, tu từ nhỏ, các hòa thượng vào chùa 5-6 tuổi, suốt một cuộc đời 80 năm, trường trai, giữ giới, làm Phật sự, dấn thân, chuyển hóa, tu niệm, và các đức Phật phải trải qua nhiều kiếp hằng sa mới thể thành Phật. Nhưng mà các nhà sư Trung Quốc vẫn phải dùng những ngôn ngữ rất mạnh bạo để khích lệ. Buông dao đi, buông thế giới giang hồ đi, các vị, các anh, các bạn sẽ thành Phật. Người ta phấn chấn quá, người ta mạnh dạn, người ta buông. Thì ta buông, ta không thành Phật, ta cũng trở thành người tốt là tốt rồi. Nhưng phải nó mạnh như thế nó mới tạo niềm tin. Cũng giống như trong chạy đua, mình bám theo cái người quán quân á, thì mình có thể được thứ hai, thứ ba. Mình bám cái người thứ 10, mình sẽ hạng thứ mấy chục. Đúng không ạ? Ta phải đưa ra một cái tiêu chí thật là mạnh thì chúng ta đạt được cái phần nửa hay là cái 1/10 của cái đó. Nó là một nghệ thuật giáo dục. Còn cái vế thứ hai đó là được rút ngắn từ trong kinh A Di Đà. Chúng tôi đã có dịp đi Úc, Đài Loan, Trung Quốc, Hoa Kỳ, và lần nào cũng đến thăm viếng các trung tâm Tịnh Độ Tông của Hòa Thượng Tịnh Không và Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tinh Vân khác nhau ở chỗ đó. Hòa Thượng Tinh Vân thiết lập một cái tịnh độ nhân gia thông qua ba con đường: giáo dục, hoằng pháp và từ thiện, để mong cho tất cả mỗi hành giả tịnh độ là một sứ giả tịnh độ ở trên dương gian này. Cuộc đời của họ là một tịnh độ, sự dấn thân của họ là một tịnh độ, cho nên không cần phải đi tái sanh về Tây Phương gì cả, mà trong đời sống thông qua con đường giáo dục, đường từ thiện và hoằng pháp, họ thiết lập tịnh độ ở dương gian. Hòa Thượng Thích Tịnh Không đó, thì đi một con đường pháp môn tịnh độ truyền thống. Nhưng mà dầu là truyền thống đi nữa, ở trong chánh điện của Hòa Thượng, bên cạnh Đức Phật A Di Đà luôn luôn có một câu đói: bách phúc tự trang nghiêm, chư Phật sổ hộ niệm. Cái vế đầu gồm cái 5 chữ là tất cả mọi hành giả phải tự trang nghiêm cho mình bằng hàng trăm phước báo khác nhau. Cái vế thứ hai là một câu giải đáp: các đức Phật sẽ hộ trì giúp đỡ chúng ta vượt qua được khốn khó. Chúng ta thấy là đây là một cái triết lý rất là hay. Khi mà mình có thể gieo trồng hàng trăm phước báo cho mình, thì thực ra mình là cái người hộ pháp, mình là cái người vệ sĩ, mình là cái người giúp đỡ chính mình, chứ không có Phật nào giúp hết. Cái phước quả chúng ta giúp cho chúng ta vượt qua. Nhưng mà vì là một người có niềm tin tôn giáo, cho nên khi gắn vô những cái khái niệm chư Phật sở hộ niệm, chư Phật gia trì, Bồ Tát ủng hộ, Thánh Tăng đề huề, thì ta có niềm tin, ta phấn chấn nhiều hơn. Chứ thực ra cái phước nó giúp cho mình, mà cái phước do mình tu, do mình tạo, do mình gieo trồng, chứ không phải do mình gian sinh mà có. Như vậy để được chư Phật hộ niệm mà tái sanh Tây Phương, không gì khác hơn là nó nằm ở cái vế đầu tiên. Mà rất tiếc á, có một số Phật tử là không nhớ cái vế đầu, nhớ vế thứ hai nè: chư Phật hộ niệm, nên chết là được đế nghiệp giảng sanh, mà cái phước mình không có gieo trồng làm sao có. Giả sử mà cái thế giới giang hồ được sanh về Tây Phương á, thì thời gian sau thế giới đó Tây Phương cũng trở thành thế giới giang hồ luôn. Cái hạt giống của con người xấu đi tới đâu nữa, gieo rất cái xấu tới đó, phải không ạ? Ảnh hưởng. Nói thế cho vui thôi. Thực ra đó, những người mà chưa chuyển được cái tâm phàm, chưa rũ bỏ được những hành động xấu đó, giả sử có được cái tình thương nào mang lên trên đó để đỡ, thì là có được cái hộ chiếu để đi. Nhưng mà visa không cho phép nhập vào, cũng rất lệ lại Việt Nam. Chúng ta thấy là đi Mỹ, đi Pháp, đi Úc, đi nước nào cũng có những tiêu chí. Đi Úc là khó nhất, không à? Ngoài cái chuyện bảo lãnh, mình cần phải chứng minh rằng mình có một cái sở trường nghề nghiệp nhất định nào đó để làm giàu cho đất nước của Úc, thì Úc mới cho mình nhập cảnh. Còn Mỹ đó thì phải thấy được rằng mình có tiềm năng kinh tế và nhiều cái khác, người ta mới cho mình vào. Thì Tây Phương Tịnh Độ vậy, nó là thế giới mà kinh định nghĩa là gì? A bệ bạc trí, tức là bất thối chuyển về đạo đức, bất thối chuyển về tâm linh, toàn là những bậc mà từ cái hàng mà hiền nhân cho đến thánh nhân trở lên. Không, mình phàm phu vô đó làm sao vô nổi, không à? Ở đâu nó cũng phải có tiêu chí về nhân quả nhất định hết. Cho nên đó, ta phải gieo trồng phước báo. Mà trong cái Đại Di Đà nói như thế này là mình phải gieo trồng trước nhất là phương pháp quán tưởng, tức là xem á, suối chảy, thông reo, mây bay, các âm thanh của thế gian đều là những pháp âm vi diệu. Đó là phương pháp quán tưởng để mình thực tập. Như vậy là đạo tràng không chỉ có mặt ở chùa. Đạo tràng ở chùa thì dễ rồi, mình đến đây có thầy hiền, có bạn tốt, có không gian tâm linh cho nên mình tu tốt lắm, nhưng mình về nhà người này chọc người kia phá, giao tế này nó rất nhiều phiền não mà mình vẫn giữ được như thế thì cái đó mới là thật sự là đạo tràng. Cái đó mới là cái quan trọng. Điều thứ hai, trong cái Đại Di Đà Đức Phật nói không phải là phải hội đủ ba điều kiện này mới được giảng sinh. Thứ nhất là nhân duyên làm nhiều, thứ hai là phước báo nhiều, thứ ba là cái công đức nhiều. Còn ít vẫn chưa đủ đó. Nhưng mà mấy cái từ này người ta mình đọc mình lại không nhớ, mình chỉ nhớ những cái giáo dục khuyến tấn nên mình mừng. Có nhiều người ỷ lại đó, tôi đâu cần tu đâu, giờ gần chết tôi chỉ cần nhớ tưởng đến ngày ngày rước tôi về Tây Phương, làm sao rước nổi. Mà nếu Đức Phật rước được thì Đức Phật cũng cho thành quan liêu luôn nè, đúng không? Cho nên chúng ta phải thấy là trên con đường tự tu đó phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, không ai có thể tự cứu giúp cho chúng ta. Và đây chính là cái triết lý sâu xa nhất và cũng là một cái học thuyết năng động nhất ở trong các tôn giáo. Lấy con người làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm. Do đó đó, nó có những câu chữ do các tổ sử dụng, các tổ sáng tác, thì nó mang tính cách là khuyến tấn và giáo dục nhiều. Còn của Phật nói thì chúng ta thấy ăn chấp Phật bền, dựa trên nhân quả hết đó. Rồi cái tiêu chí cuối cùng ở trong kinh Địa Tạng, trong kinh A Di Đà còn nêu ra là phải nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn không gì khác hơn chúng chính là thiền. Như vậy là giữa pháp môn thiền và tịnh độ, trở qua câu hỏi thứ hai vừa được nêu, 100 người tu tịnh độ 100 người chứng, còn những người tu thiền không được đảm bảo. Đó là cái câu nói của tổ Vĩnh Minh, một vị tổ nổi tiếng của Tịnh Độ Tông. Chúng tôi cũng vô cùng hoài nghi về tính tác giả được gán cho tổ Vĩnh Minh. Có thể là một vị nào đó vì nhiệt tình với pháp môn tịnh độ quá, cho nên nhân danh tổ Vĩnh Minh để nói làm cho người ta tin nhiều hơn, nhằm xác định niềm tin rất lớn cho những hành giả tu Tịnh Độ Tông, để cho các hành giả này đi một cách dứt khoát trên pháp môn của mình, chứ không ba hồi thì tu tịnh độ, ba hồi bỏ chạy qua tu thiền. Làm như thế thì chúng ta không có sự chuyên nhất thì kết quả không đạt được cao. Bản chất của pháp môn tịnh độ theo kinh A Di Đà là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là bước đầu của thiền. Trong thiền được định nghĩa bởi hai yếu tố là chánh niệm và tỉnh thức. Chánh niệm chính là sự nhất tâm. Chúng ta mượn một đối cảnh, một đối tượng, chẳng hạn như là hơi thở ra vào để thiết lập chánh niệm và tỉnh thức. Chẳng hạn như là thân thể, là dòng cảm xúc hay là cái tâm, chúng ta bám vào cái đó thì lúc đó ta không còn có cơ hội, điều kiện để bám vào những cái khác, thì tâm nó đạt được cái trình độ chuyên nhất. Và nhờ chuyên nhất chúng ta phát trí tuệ, nhờ phát trí tuệ chúng ta trở thành một cái người sống với đạo đức và trở thành một con người được giải thoát. Do đó đó là cái phương pháp niệm Phật cũng chính là thiền. Và thiền á cũng là một công cụ để thiết lập chánh niệm và tỉnh thức. Và tương tự phương pháp mật tông niệm các thằng chú cũng là một điều kiện để giúp cho chúng ta thiết lập được cái nhất tâm, hay là cái chánh niệm, hay là tam mật tương ưng. Ngôn ngữ khái niệm của ba tông phái chính này giàu có khác nhau, nhưng nội dung cũng chỉ là một, là nhất tâm. Khi ta có được nhất tâm thì ta sẽ có được một cái hệ quả thứ hai là bất loạn, tức là không có điên đảo mộng tưởng, không có loạn động, không có gì hết, cho nên tâm chúng ta trở thành thanh tịnh tuyệt đối. Và lúc đó ta đang sống với cái bản thể chân như thường trú, thể tánh tịnh minh của các đức Phật, và ta đạt được một phần của Phật, thì lúc đó ta được giải thoát. Ví dụ thấy đây là một cái sâu chuỗi 108 hạt, và chúng tôi sử dụng cái sâu chuỗi này để tạo cái điều kiện cho cái thân của mình thông qua cái bàn tay tiếp xúc với từng hạt chuỗi, và lúc đó nó tạo ra một cái cảm giác có điều kiện rằng tôi đang niệm Phật. Và lúc đó ý thức nó không có quăng quảnh như con ngựa chạy qua đồng quan, như con khỉ nhảy ở trên các cái cành cây. Và lúc đó nó chuyên nhất. Và như vậy cái sâu chuỗi chính là một cái phương tiện để nhắc nhở rằng họ đang thiết lập chánh niệm tỉnh thức, nhất tâm bất loạn. Như vậy họ đang có mặt với thiền. Còn tịnh độ, còn thiền tông là vào hơi thở, thì dựa vào hơi thở thì nó cũng có giá trị tương tự như thế, hay là câu thần chú thì cũng như vậy. Cho nên là mật tông và tịnh độ tông, nếu chúng ta không có bị ảnh hưởng bởi những yếu tố cầu viện quan sinh, bởi tín ngưỡng dân gian nhiều, thì các hành động niệm Phật cũng chính là thiền, trì chú cũng chính là thiền. Còn niệm Phật để cầu cho Ngài ban phước, rồi mua mai bán đất, công ăn việc làm được hanh thông, con cái được đổ đạt, gia tài sự nghiệp được vượng thịnh, thì chúng ta đang mặc cả với Phật bởi cái sự khao khát rất là vị kỷ. Thì lúc đó nó không còn là tịnh nữa, huống hồ là thiền. Cái giá trị đó nó cũng bị mất đi hết. Nó chỉ có cái phước báo là tôn kính thôi, và cái phước của tín ngưỡng rất là nhỏ, chẳng đáng là bao so với cái giá trị chúng ta đạt được là nhất tâm bất loạn mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh A Di Đà. Cho nên nói tóm lại đó, thì cái tất cả các pháp môn trong đạo Phật chỉ là một phương tiện. Ai đánh đồng phương tiện là cứu kính, chẳng khác nào nói theo kinh Trung Bộ và kinh Kim Cang vác cái chiếc xuồng ở trên đầu tôn thờ như là một vật linh. Bản chất của chiếc xuồng đưa ta từ bờ này sang bờ bên kia. Đến bờ bên kia, nếu ta biết ơn nó, ta hãy thả chiếc xuồng trở về với bờ bên kia để giúp cho người ta, những người chưa đạt được giải thoát, tiếp tục đi ngang qua. Còn mang vác nó trên đầu là chúng ta rơi vào cái sự chấp trước là điều không nên. Cho nên đừng đánh đồng phương tiện là cứu kính. Ngón tay không phải là mặt trăng, nhưng không có ngón tay đó chúng ta không thấy được mặt trăng. Thì thấy được mặt trăng thì ta phải quên ngón tay đi. Tất cả các pháp môn chỉ là các ngón tay. Còn mặt trăng đó là cái đỉnh điểm cuối cùng mà kết quả hành trì các pháp môn đưa giúp chúng ta đạt được. Do vậy, quý hành giả đừng lo sợ rằng pháp môn tịnh độ là sơ cơ dành cho người mới tập tu, còn thiền là cao cơ, hay là những quan niệm ngược lại cho rằng là tu thiền là không đảm bảo, tu tịnh độ là ăn chắc mặc bền. Tất cả các quan niệm đó theo chúng tôi đều là cực đoan và phiến diệt. Nếu thực tập phương pháp thiền, tịnh độ và mật tâm đúng thì tất cả đều là nhất tâm bất đoạn, đều là chánh niệm tỉnh thức, đều là giác ngộ và an vui. Xin được câu hỏi khác.
Con xin hỏi thầy một điều. Thứ nhất rằng là tại sao khi thắp hương mà mặc dù chỉ có 3 chân hương mà các chân hương tự cháy hết ạ? Cái thứ hai là làm sao biết được hương linh của các vong linh đã siêu thoát ạ? Con xin bạch thầy ạ. A Di Đà Phật ạ.
Vấn đề thắp hương và chân hương đó là mối quan tâm của rất nhiều người Phật tử tại gia. Cái phong tục của Phật giáo miền Nam và miền Bắc có khác nhau về quan điểm này. Những nhà mà sáng tác, những nhà mà sản xuất hương đó, thì họ cũng hết sức là tâm lý. Cho nên ở tại miền Nam đó, có một số hãng hương đó, họ làm những cái loại cây, rồi họ bỏ thêm một cái loại hóa chất nào đó ở cái phần chân hương đó. Khi mà cái cây nhang gần tàn đó, thì bắt đầu nó phát quả, nó cháy, thì làm cho cái người mà đốt hương có cảm giác là Phật gia trì chứng giám mình, những cái nguyện ước chân thành của mình. Từ đó họ tới mua hương ở đây nhiều, nó mua hương ở đây linh dữ lắm. Nó là một tình huống, miền Bắc không biết có hay không. Nó cũng có những cái tình huống khác là nó có những cái chuyện rất là tình cờ, do một cái tác động nào đó như một cái điềm báo trước cái gì đó. Nếu như mà sau những cái tình huống chúng ta thấy là cái chân hương bị cháy đó, mà nó có một cái sự kiện gì diễn ra tốt hay xấu mà 2-3 lần trở lên nó đều giống một cái kết quả, thì nó có thể là một cái điềm báo. Nhưng mà chúng tôi hỏi một số người thân á, họ có những thắc mắc này thì họ nói là chưa thấy cái sự kiện điềm báo gì cả. Cho nên mình cũng không nên quá bận tâm về nó, mà chỉ xem đơn thuần rằng là việc thắp một nén hương để thay cho lòng tôn kính chúng ta dâng lên tam bảo, và lòng tôn kính đó sẽ mang lại một cái phước báo, dù mình không muốn nó vẫn có. Điều thứ ba là cái phong tục đốt hương cũng không phải của Phật giáo, nó của người Trung Hoa thôi, còn ở tại Ấn Độ không có đốt hương. Thì bây giờ mình sử dụng cái phong tục này nó cũng là một cái hay để mình dễ tập trung mà. Khi mình chắp tay với cái tén hương ở trong hai lòng bàn tay, ta tập trung cao độ hơn với một cái lời phát nguyện, thay vì cầu nguyện cho bản thân thì phát nguyện cho tha nhân và cộng đồng, để cho tấm lòng vị tha được có mặt, thì cái đời sống đó, giá trị nó sẽ được cao hơn. Thì chúng ta cứ xem cây hương như là một phương tiện để chúng ta tập trung có được cái định ở trong cái sự hành trì của mình cũng tốt. Nhưng khi đi chùa đó thì đừng nên có thói quen như người Trung Hoa mua cả một cái bó hương gồm cái trăm nén, đốt hết Mà nếu như 2-3 ngàn người mà vô chùa vào cái ngày mùng 1, ngày rằm đó, nếu Phật còn sống thì Phật sẽ bị ung thư phổi mất, bị viêm lỗ mũi hết. Thì ngài ngồi hít mỗi ngày cái đó là ngài sẽ không sống thọ đâu, không à. Nhưng mà nói chơi cho vui thôi, chứ còn các nhà sư sẽ là người chết trước. Do đó là chúng ta không nên thắp hương quá nhiều, mà chỉ nên thắp một cây để tượng trưng cho lòng tôn kính chúng ta là đủ rồi. Thắp hương nhiều đó, ở như ở miền Bắc và các ngôi chùa Trung Hoa, thì trong vòng vài năm chúng ta thấy là cả cái nền chùa, rồi cái vách chùa, cái sàn chùa gần như nó có đều có màu khói đen đuốc á, đen đuốc quá. Một nén hương chỉ có 5-7 ngàn, hàng ngàn người vô thắp, thì như vậy trong vòng một năm á là chùa phải sơn phết lại mới hết, tốn mấy chục triệu. Như vậy là chúng ta làm cái công việc này làm cho nhà chùa phải tổn thất rất nhiều tiền. Ở các ngôi chùa miền Nam á, để tránh tình trạng đó thì người ta phải làm thêm cái tủ kiến để tôn trí các đức Phật ở bên trong tủ kiến, để cho khói hương á, không ảnh hưởng. Như vậy là cái việc mà sơn son thép vàng họ phải làm lại mỗi năm, 5-10 năm khi nào cũ mới làm một lần, thì ta tiết kiệm được của Tam Bảo, cũng là tiết kiệm được của đàn na. Cho nên từ đó chúng tôi xin đề nghị là chúng ta nên theo cái truyền thống tâm linh của nhà Phật, mà mỗi cái khóa kinh á, Chư Tăng thường tụng niệm này: giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, rồi giải thoát tri kiến hương. Đây là ngũ phần hương tâm linh của nhà Phật. Giới hương là hương đạo đức, tức là mình cúng Phật bằng đời sống đạo đức của mình. Chứ còn mình làm điều sai quấy rồi cái đem lên cúng Phật để Phật gia hộ cho mình biến Phật trở thành dù che sao được, không à? Rồi định hương là phải có tu tập, hoặc là thiền, hoặc là mật, hoặc là tịnh, để có một cái tâm định. Từ đó mình phát huy phát kiến sáng sủa vô cùng, làm cái gì thành công cho đó, quyết định cái gì là nó có kết quả cho đó, không do dự, không chần chừ, rất là sáng suốt, mạnh dạn và đều có kết quả tốt, không có những phản ứng phụ. Đó là định hương. Rồi là huệ hương là chúng ta có trí tuệ. Mà người có trí tuệ thì chúng ta biết rồi là không bao giờ làm điều xấu, nó vượt lên trên kiến thức của các nhà bác học. Các nhà bác học có thể là những người tội đồ của nhân loại, chẳng hạn như làm những điều xấu. Còn người có trí tuệ, dầu không có kiến thức thế gian nhiều, dầu không có văn bằng học vị, nhưng người đó luôn luôn sống thuận với đạo đức, thuận với nhân quả, không bao giờ xa chạy. Còn giải thoát là khi chúng ta có được đạo đức, thiền định và trí tuệ, thì chúng ta trở thành người thông dong khỏi luật pháp, không có sợ luật pháp trừng phạt, không sợ lời qua tiếng lại, không sợ người ta hãm hại, sống rất là thông dong trong cuộc đời. Và ta biết rất rõ được cái giá trị đó, gọi là giải thoát tri kiến. Tức là tri kiến về sự giải thoát, chúng ta nắm rất vững. Như vậy là người Phật tử nên thực tập và cúng dường Đức Phật bằng 5 phần giới hương này, thay vì là cái hương vật chất. Nó không nên đốt nhiều. Nhiều nơi đó, nhất là ở miền Bắc, thắp bát hương là nhiều khi quanh năm suốt tháng không dám làm vệ sinh bát hương, sợ rằng là Phật quở, sợ rằng là mất cái lọc, sợ rằng nó không động bất hương, bị động bất hương. Mà cái đó nó dẫn đến tình trạng bị quả quạng nhiều lắm. Chúng tôi xin nêu ra 3 tình huống bị quả quạng trong các chùa để chúng ta lưu tâm. Một ngôi chùa ở bên Pháp năm ngoái cũng để mà bất hương nhiều quá, tại vì Phật tử vô chùa thắp hương đầy hết, các cái chân hương đầy hết cái bát, rồi có một cái cây hương nó to quá, khi nó cháy ngang chỗ này cái là nó làm cho cái đầy phát quả, và đã làm thiêu rụi cả một ngôi chùa. Đó là nơi thứ nhất. Năm 2006 tại California, ở thành phố San Diego, chùa Như Lai của Hòa Thượng Thích Minh Hội cũng bị tình trạng tương tự như vậy, cả chùa bị cháy rụi. Và cách đây mấy tháng tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, chùa Đức Quang cũng bị cháy do sự bất cẩn như thế. Cho nên á, quý Phật tử cần phải siêng năng làm vệ sinh bát hương, đừng có sợ động bát hương, không có tình trạng đó. Ta chỉ là quan niệm sai lầm trong dân gian thôi. Và ta làm cúng là ta tạo sự trang nghiêm và thanh tịnh. Cho nên khi nào có cái dơ bẩn là ta phải quét lau chùi. Cũng giống như thân thể mình khi dơ mình phải tắm rửa, mà không mình cảm thấy khó chịu. Mình cúng hương cho Phật mà bụi đầy hết trơn. Rồi nước á, nước mà cúng Phật á, bị bụi đã phủ đầy. Rồi nhiều người mê tín lại lấy cái uống nó mà uống vô, nó là Phật gia hộ cho mình hết bệnh, uống vô bệnh thêm. Muốn hết bệnh thì phải cúng Phật là phải đậy cái nắp lại đàng hoàng, nước như thế này không có bụi bặm nào bám vô được hết á, và mỗi ngày phải rửa ly thật sạch, Thì uống như thế là chúng ta cầu nguyện, thì nó có những cái phước quả của mình tạo ra bảo hộ cho mình, và dưới sự hộ trì tâm lý của Đức Phật thì ta sẽ đạt được cái tội nguyện đó. Và ta phải phối hợp với y học thường thức, chứ không thể nào mà mình theo những cái mê tín dân gian mà mình nghĩ là tốt. Do đó là chúng ta phải mạnh dạn và đừng nên quá quan tâm về vấn đề cái hiện tượng là chân hương bị cháy thế này hay cháy thế kia, nó có điểm này điểm nọ hay không. Cái đó nó tạo chúng ta nhiều cái mối lo. Và giữ vệ sinh chân hương, lư hương rồi bàn thờ Phật càng nhiều thì phước báo chúng ta nó càng tốt. Còn bằng không đó, chúng ta chưa đạt được cái sự thành kính ở trong sự thờ phượng Phật, là nó làm cho mình nó rất là uổng, do vì mình hiểu sai về một vấn đề nào đó. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Tức là cái câu hỏi thứ hai đề cập đến làm thế nào để biết một hư linh đã được siêu thoát. Và đây cũng là cái lo trong lo hoài, lo ngày lo đêm của nhiều Phật tử. Lo đó đó là không nên có. Câu trả lời rất đơn giản. Nếu không có một dấu hiệu gì cho thấy họ chưa được siêu thì ta không nên lo lắng. Kể từ năm 2006 khi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và chúng tôi cùng thuyết trình tại chùa Hoằng Pháp về đề tài ngoại cảm và cõi âm đó, chúng tôi nhận được cả mấy trăm cú điện thoại hỏi thăm địa chỉ và số điện thoại của Phan Thị Bích Hằng. Và khi chúng tôi hỏi lý do sao mà muốn gặp Phan Thị Bích Hằng thì họ trả lời đại đa số đó, để muốn biết là hương linh đó, cha mẹ ông bà của họ được siêu hay chưa. Câu hỏi đơn giản là như vậy. Là kể từ khi có mối lo nó xuất hiện đó, là họ bắt đầu suy luận đủ thứ đó. Cha tôi chết như thế này, mẹ tôi chết như thế kia, rơi vào ngày tháng nọ, cho nên chắc có lẽ là chưa có siêu. Cái ngày đi lo rầu làm cho người đó bệnh luôn. Cho nên cái lo đó là cái lo không nên có. Như chúng tôi vừa nói là nếu không có các dữ liệu cho thấy rằng là họ chưa được siêu thì ta không nên lo. Làm thế nào để biết rằng là người đó chưa được siêu? Ở trong cái Địa Tạng có nêu ra một cái sự kiện, đó là báo mộng. Báo mộng nó diễn ra trong tình huống là cái người còn sống đó không hề mơ tưởng, nghĩ tưởng, nhớ tưởng gì đến hương linh, mà người đó phải bị đánh thức và bị thấy trong lúc người đó đang còn thức. Và không chỉ người đó, ít nhất có còn thêm một người thứ hai cũng cùng có những nội dung thấy, biết và báo thức một cách tương tự. Thì ta biết rằng là cái người chưa được siêu này không đủ năng lực để cứu giúp chính mình, cho nên thông qua người thân thương nhất của mình để tổ chức những lễ cầu siêu theo hướng dẫn của kinh, nhờ đó họ được siêu sinh thoát hóa. Còn nếu như không có những cái điềm báo này thì ta không nên tin, vì tin như thế chỉ tạo thêm những cái bệnh tật do người lo. Giả sử như là một hai người trong gia đình cùng thấy cùng một nội dung, ta cũng chưa đủ sức để kết luận là hư linh chưa siêu nữa. Vì ba bốn chị em, năm bảy anh em thương quá, mà thương quá thì người ta nhớ thôi. Cách đây khoảng một tuần lễ thì có ba cô thiếu nữ, cô 17 tuổi, cô 24 tuổi, cô 31 tuổi đến nói rằng là trong tuần lễ vừa qua đó, cả ba chị em mơ tưởng thấy cha về. Và cha nói cùng một nội dung. Chúng tôi mới nói giờ các cô đó hãy làm cái bài thực tập này rồi cho thầy biết, và ngày mai tối nay về đứng trước hương án của cha, nói là cha ơi, tất cả đứa con gái của cha thương cha dữ lắm, kể từ khi cha mất rồi đó chúng con thương nhớ ngày đêm, cho nên tối hôm nay đó cha cho chúng con thấy đi, thấy trong lúc mà chúng con đang thức đó. Thì tất cả ba cô gái này đều làm theo, và ngày hôm sau cô báo rằng là cô không thấy gì hết trơn á. Nếu mà cha cô chưa có siêu đó mà thì phải báo chứ. Mà nhất là ba đứa con đang nhất tâm nhất cú nhất kệ, thành tâm nguyện ước trước hương án, thì người cha giống như là mình đã tìm được cái phao rồi, phải không ạ? Mình đang cầu cứu mà có cái phao của ba đứa con thì cũng tốt quá trời, thì sẽ báo cho mình liền. Mà này không có báo thì mình biết là cái đó là do mình thương quá mình nhớ, cho nên nó thể hiện ở trong giấc mơ như một cái cách để mà giải phóng cái ức chế tâm lý của tình thương. Giả sử như đêm đó mà các cô có nhìn thấy đi nữa thì chúng ta có một bài tập thứ hai, đó là ngày hôm sau đó phải làm đứng trước hương án và nói như thế này là cha ơi, chúng con thương tướng, thương tưởng cha dữ lắm. Cha đã về cho chúng con thấy, chúng con rất là quý. Nhưng mà ngày hôm nay đó, cha để chúng con được yên giấc, cha được cứ về. Vì cha về chúng con bị ám ảnh đó, cho nên cha hãy tự lo cho cha, vân vân. Mà nếu như tối hôm đó mà ngủ mà thấy cha không về gì hết là biết rằng là cũng giỡn luôn à. Tại vì về là vì mình chưa được siêu, cho nên mới nhờ cầu cứu. Dầu cho mình có giả vờ, cái này mình giả vờ thôi mà. Cái bài thực tập là một sự giả vờ. Mà như chúng tôi đã nói rất nhiều lần, hương linh biết được tâm trạng của chúng ta từ ly từ tí, không có gì sai trại được hết á. Ta giả vờ hương linh vẫn biết, cho nên hương linh vẫn tiếp tục cho chúng ta nhìn thấy. Đúng không ạ? Nếu chưa được siêu sẽ cho chúng ta thấy, mặc dù chúng ta không muốn tiếp nhận, hương linh vẫn hiện về. Thì đó là hai bài tập để chúng ta thử thử nghiệm xem là người đó có được đi hay chưa. Mà không nên làm, nếu có dấu hiệu mới làm, chứ còn tự làm ra đó là suy luận riết tổ quả và ma mệt lắm á. Điều thứ ba là nó có những cái tình trạng á, mặc dù chỉ có một người thôi, nhưng mà qua cái mô tả đó, chúng ta không thể nào không nghĩ rằng là người đó chưa được siêu đó. Năm 2006 khi chúng tôi thuyết giảng tại chùa Đức Viên ở San Jose, Hoa Kỳ, thì có một người một tử đó mới lên trình báo như thế này, là cô có một người chồng theo Tin Lành, và người chồng này mới báo với cô đó là mẹ ruột của ông đó chết ở Việt Nam, chết đây là mấy tháng, và trong giấc mộng đó thì bà mẹ mới báo với chồng rằng là bà đã di chúc cho người chú, tức là em ruột của mẹ, người cậu chứ, em ruột của mẹ, hãy hồi hướng công đức, vì người mẹ là người Phật tử mà người cậu là người theo Tin Lành, là hãy lấy cái số tiền mà bà dành dụm được mấy nhiêu năm đó để làm từ thiện, làm giúp cho bà, vì bà không đủ sức khỏe để làm. Bà vừa di chúc xong bằng miệng cái bà chết liền. Nhưng mà vì đó sống chung với cái người em trai, bà biết rất rõ cái tính tình của cậu em này, nhiều khi hứa mà không làm quệt á, cho nên vì di chúc như thế cho nên là bà không siêu thoát được, cứ bám theo cái lời di chúc đó để xem coi đứa em của mình có làm được hay không. Và quả thực á, trong mấy tuần tháng vừa qua cậu này không làm gì cả, cho nên đó là bà đã báo mộng cho đứa con trai ở bên Hoa Kỳ, và nói rất rõ là con hãy gọi điện thoại về nói cho cậu của con phải làm điều đó, tại sao hứa với mẹ mà không làm, để tiền của mẹ chứ phải tiền của cậu con đâu. Thì cậu này mới nghe như thế, nói lời cho vợ, biết vợ mình là Phật tử. Thì bà mới hỏi như vậy là không biết có hay không. Chúng tôi yêu cầu là gọi điện thoại trước mặt chúng tôi, gọi về hỏi ông cậu, coi ông cậu có thừa nhận hay không. Thì gọi hỏi ông cậu thừa nhận là có nhận tiền, nhưng mà chưa có làm. Thì rõ ràng trong đây chỉ có một người mơ thấy thôi, và xác chứng bằng người còn sống rất rõ, cho nên chúng ta không có lý do gì phủ định rằng là người đó chưa được siêu. Người đó đã siêu, người đó vẫn còn lẳng quẳng thôi. Thì ta phải làm lễ và thuyết phục cái người cậu đó phải xin lỗi hương linh, để hương linh không bị ức, thì họ mới siêu được. Từ đó chúng tôi xin đề nghị là ai mà có gia tài sự nghiệp gì đó, khi thấy rằng là tuổi mình lớn thì cứ căng phân cho con cháu đi, đừng có làm di chúc. Di chúc mệt lắm. Có nhiều người chấp đó, nghĩ rằng là đứa con của tôi nó không hiếu thảo, nó ăn chơi quá, bây giờ mà chia của cải cho nó ngay trước mắt khi mình nó còn sống là nó bán hết đất đai của ông bà tổ tiên để lại, mà mình dành dụm trong những cái năm tháng khổ cực nhất mà mình còn có thể duy trì được, bây giờ nó phá hết, họ chịu không nổi, cho nên họ thay thế nó bằng một cái di chúc. Sau khi tôi chết, tài sản này sẽ được chia làm 8 phần, 1,5 phần cho đứa con trai cả, mỗi phần còn lại thì cho mấy đứa em, vân vân, chẳng hạn như thế. Nhưng mà khi di chúc rồi đó, chúng ta chưa an tâm đâu. Chúng ta sợ cái di chúc này nó không được thực hiện bởi luật pháp, bởi sự tranh chấp của những người thân. Cho nên đó, cái cơ hội bị lẳng quẳng dưới hình thức là hương linh rất là cao. Do đó theo Phật giáo là chúng ta không nên di chúc. Cái gì chúng ta muốn làm cứ làm ngay lúc mình đang còn khỏe, đang còn sống, cho ổn định hết, đừng có tiếc nuối. Gia tài sự nghiệp mà mình dành dụm được hay là mình giữ được cái di sản của ông bà tổ tiên để lại, mình đã làm hết bổn phận và trách nhiệm mình rồi. Sau khi căn phân cho con cháu và những người thân, nếu họ không làm đúng là họ chịu nhân quả, còn mình không còn trách nhiệm nữa, thì mình mới dễ dàng ra đi. Chứ bằng không á, dễ dàng bị vướng lắm. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin nói thêm một điều, đó là gần đây đó, mấy chục năm trở lại, việc mà hiến xác cho khoa học đó là một nhu cầu nhân đạo rất là cao. Nhất là những người Phật tử hiểu được vô ngã, không chấp thân này là của mình, cho nên các chi phần cơ thể còn khỏe, nếu có tai nạn giao thông bất thường đó, nó trở thành là một cái phương tiện để giúp cho một mạng sống. Nếu ai mạnh dạn mà không có tiếc nuối thì nên phát nguyện hiến xác cho khoa học. Còn người nào có cái tâm á, thì gặp người A nói cái này mình thấy cũng có lý, gặp người B nói mình thấy cũng có lý, và hai cái lý này nó ngược nhau, tức là dễ dàng bị phân dân, bị tác động, và nhất là tiếc nuối, thì đừng nên phát tâm hiến xác khoa học. Lúc mình phát tâm đó mình mạnh lắm, nhưng mà khi cái chết diễn ra một cách thình lình, mình không muốn thừa nhận đó. Cho nên các bác sĩ mà đem mổ xẻ lấy những chi phần để phục vụ cho những người còn sống, thì mình tiếc nuối, mình sẽ bị dướng trong tái sanh. Do đó ai phát nguyện hiến xác khoa học phải thực tập về vô ngã và phải rũ bỏ sự tiếc nuối thì mới thật sự là có ý nghĩa đạo đức, và nó hỗ trợ cho tiến sinh tái sanh chúng ta rất là nhiều. Nói tóm lại là chúng ta không nên quá lo lắng về tình trạng cái chết của người thân, rằng người đó được siêu hay chưa. Trừ khi nào có những dấu hiệu ta không liên tưởng đến mà vẫn được báo thức, báo mộng, như những tình huống chúng tôi nêu ra cụ thể, thì ta mới làm lễ cầu siêu. Còn bằng không, cứ hãy để thản nhiên mọi thứ nó trôi qua. Chứ mỗi ngày lo lắng sợ là cha mình chưa siêu, mẹ mình chưa siêu, mà không có một cái bằng chứng gì hết, nó làm cho mình mất sức khỏe, và nỗi lo trong gia đình nó làm cho chúng ta bị ám ảnh nhiều lắm. Rồi có nhiều người nói là do động mồ, động mã của ông bà tổ tiên chưa được siêu mà mình con cháu ngóc đầu lên không nổi, rồi chúng ta tạo cái nghiệp hàm quan cho ông bà tổ tiên của mình, là điều không nên. Xin đi câu hỏi khác. Giờ chắc là mời mấy cô Phật tử trẻ.
Con bạch thầy, con muốn hỏi thầy một câu hỏi là con vẫn còn si mê, con vẫn chưa hiểu biết cái chủng tử nghĩa là gì ạ, và tại sao các thầy tu thường nói khi mà mẹ con hỏi các thầy là cháu nó thích đi chùa, thế nhưng mà các thầy lại bảo là con bé này nó không có chủng tử, không đi tu được. Thế con bạch thầy là thầy giải thích cho con để con được thông thoáng đầu óc, con thấy thoải mái. Thầy ạ.
Chủng tử là chữ Hán, nghĩa đen của nó là hạt giống. Ở trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam đó, thường gọi là cái căn, có căn đi tu. Cái căn là cái gốc rễ của một cái cây. Thay vì mình nói hạt giống thì mình nói cái gốc rễ, nó cũng giống nhau thôi, nghĩa lý đó. Thì hạt giống nó là một cái năng lực giúp cho chúng ta dễ dàng phát triển về cái lĩnh vực mà nó đã từng có. Ví dụ như ngày hôm qua ở trên các tờ báo chính á, có được một sự kiện là có một bé gái 3 tuổi ở Bình Định đọc chữ bên vách mà chưa học chữ nào, chưa học chữ cái nữa, mà nhìn vô mặt chữ đọc hết. Các cô giáo dạy mẫu giáo khi tiếp nhận cô bé này đó ngạc nhiên lắm, và báo cho báo giới mới tới để xác minh, thì đưa những cái tích báo viết dành cho người lớn, dân chương chữ nghĩa câu chữ nó khó khăn lắm. Cô bé này đọc vanh vách không bị vấp một câu chữ nào cả, mới có 3 tuổi. Thì cái đó nó theo tâm lý học của nhà Phật đó, là cô bé này có những chủng tử về kiến thức, tức là những hạt giống về học thức á quá nhiều, mà nhất là cái kiếp gần đây nhất mới vừa chết đó. Thì sau khi con người chết á, trung bình nó là từ 10 tháng cho đến 13 tháng, cộng 9 tháng 10 ngày của người mẹ mang cái bào thai của đứa con, và 49 ngày đó nó trong tiến trình tìm một cái nghiệp cảm tương thích ở trong một gia đình nào đó để tái sanh, để sau này có cùng một cái cộng nghiệp, tức là nghiệp chung với gia đình, hay là có biệt nghiệp. Thì chúng ta có trung bình từ 10 cho đến 13 tháng để một hương linh ra đi nếu không có bị chấp trước. Thì nếu như 13 tháng trước đó, cô này là một giáo sư dạy văn, dân chương chữ nghĩa đọc một cái là không có nhớ, quên một cái gì, nhớ vanh vách, nhớ chuẩn xác. Thì khi chết á, mà nếu không có bị ức chế tâm lý gì làm trở ngại, mà chết trong lúc đang đọc sách, trong lúc đang tư duy về những cái nghĩa chữ hay là triết lý trong văn chương, trong những tác phẩm văn văn, thì khi sanh ra là cô này có một cái hạt giống tri thức mạnh lắm. Chỉ cần có một chất xúc tác thôi thì những hạt giống đó nó sẽ hiện về. Theo y học đó thì mỗi một người đó thông minh hay là chậm lục nó do các số lượng nếp nhân ở trong bộ não. Cái này bên nhà Phật nói chỉ là một cái phương tiện vật lý thôi, còn các hạt giống nó được gieo trồng sẵn, cho nên nó làm cho người này thông minh, người kia chậm lục, người thì học một biết mười, người học mười không nhớ được một, chứ người chẳng học gì hết mà cũng biết nữa, là bởi các hạt giống đó được gieo sẵn rồi. Xin thêm một ví dụ, quý vị tại đây đó có người đã đi chùa 10 năm, có người 30 năm, có người 20 năm, nhưng mà cũng có người mới đi chùa lần đầu thôi à, trong ngày hôm nay nghe nói đi chùa nghe giảng lần đầu thôi, thì những cái khái niệm về Phật học nghe quý vị sẽ không hiểu gì hết á, không à, nó chưa quen. Nhưng mà mình ít nhất mình có nghe chẳng hạn như cái từ chủng tử được giải thích là hạt giống, thì lần sau quý vị mà đi chùa nào mà quý thầy giảng mà nói là cô bé này cậu bé này có hạt giống, mình hiểu được liền, phải không ạ? Vì sao? Vì mình đã nghe qua một lần. Mà theo Phật giáo, các cái năng lực tri thức, các cái hành động tay chân, lời nói và việc làm không mất đi sau khi chúng ta chết, nó tồn tại dưới một dạng sức khối năng lượng. Khối năng lượng này nó đi đào thai với con người, và khi sinh ra con người có những cái hạt giống về lĩnh vực A, B, C, và do đó nó có sự khác biệt. Cái phong tục làm lễ thôi nôi của Việt Nam đó là của Phật giáo. Chúng ta thấy là khi mà một đứa bé đủ được 1 năm tuổi thì cha mẹ Phật tử ngày xưa tại Việt Nam đó bày ra tất cả các cái dụng cụ căn bản thôi, tùy theo cái điều kiện giàu nghèo của từng gia đình. Mỗi một dụng cụ đó tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề. Ví dụ chúng ta để một cái ống nghe bác sĩ, chúng ta để một cái ống chích, chúng ta để một con dao, cái cưa, cái đục, rồi cái cuốc, quyển tập, quyển sách, viết, xe hơi, tức là chừng vài trăm cái thôi. Thì nếu như trong gia đình đó có tất cả là 10 người song sinh cùng một lúc, ở bên Úc có 16 người song sinh, thì nếu mà 16 người song sinh đó mà cho làm lễ thôi nôi cùng một lúc, đảm bảo quý vị là không có cô bé cậu bé nào mà nó chọn đúng một cái, hiếm có lắm. Mọi thứ nó chọn một kiểu khác nhau. Bé nào có hạt giống nào nhiều sẽ chọn cái vật liệu tượng trưng cho cái lĩnh vực ngành nghề đó, vì nó gần gũi, nó quen rồi, cho nên nó chọn cái này như là một sở trường. Do đó các hạt giống nó không mất đi. Thì từ cái học thuyết đó thì chúng ta thấy là Đạo Phật đã dạy chúng ta cái nghệ thuật định hướng nghề nghiệp cho con em của mình từ lúc nó mới được sinh ra. Rồi cái nghệ thuật thai giáo ở trong kinh Địa Tạng, trong kinh Du Lan nó còn dạy chúng ta thêm một cái bước khác nữa, là mình muốn con em của mình có một cái hiệu ứng về nghề nghiệp nào đó đó, thì trong lúc mang thai nó đó thì mình gieo những hạt giống đó nhiều. Nếu dụ mình muốn nó làm bác sĩ đi, thì trong lúc mà mình đang thai mình đọc về sách y, mình đi làm dịch vụ y tế miễn phí, mình làm rất nhiều điều tốt về cái đó để cho hạt giống này nó được truyền và ảnh hưởng trực tiếp từ người mẹ sang đứa con qua cái nhà. Cái dòng cảm xúc, tâm lý, nhận thức, đời sống đạo đức của người mẹ ảnh hưởng cho đứa con rất là nhiều, và nó cũng góp phần tạo ra một chủng tử mới, một cái hạt giống mới cho đứa con mình. Khi mình phát hiện đứa con mình nó chọn lấy cái con dao, nhất là dao Thái Lan, hay chỗ chừng à. Cái cậu này chắc cũng có những cái hạt giống mà đâm chém mà. Thì lúc đó chúng ta phải đầu tư về giáo dục cho nó nhiều hơn, 3 lần, 4 lần, thì cái hạt giống kia nó sẽ bị chết đi, nó sẽ bị mất đi, nó bị loại trừ lẫn nhau đó. À, nếu như cái cậu bé này mà nó cầm cái ống chích, không biết là chích bác sĩ hay là chích thuốc xì kẹo ba túy đây, thì mình cho nó chọn thêm một cái vật liệu khác. Nếu nó chọn cái ống nghe như vậy là này nó đã từng là bác sĩ hay y tá à, cho nên thấy cái này là thích, nó có khuynh hướng đó. Thì đó là một cái nghệ thuật để định hướng nghề nghiệp, và nó cũng là một cái hỗ trợ về đời sống đạo đức cho con em của mình. Tất cả cái đó nó đều liên hệ đến học thuyết chủng tử hay là hạt giống. Học thuyết chủng tử và hạt giống á, nó giúp cho chúng ta là khai thác những cái tiềm năng trên cơ sở những gì đã có, và cho phép chúng ta gieo trồng những chủng tử mới, tức là hạt giống mới, chứ không chấp nhận định mệnh, định nghiệp. Có những đứa bé mới sanh ra lọt lòng nó nghe cà phê Trung Nguyên là nó bóc nó uống à. Thế vì anh này anh ghiền cà phê Trung Nguyên trước khi chết. Tất cả nó đều tạo ra cái nghiện và thói quen hết. Và dựa vào cái cơ cấu hạt giống chủng tử này đó mà các nhà sư Tây Tạng trước khi qua đời đã được phục hồi được danh phẩm của mình thông qua một cái lễ là đăng quang. dựa trên các cái dữ liệu di chúc hoặc là những cái dữ liệu cá tính của người tiền thân và cái người hậu thân. Ví dụ như có một vị lạc ma, coi như là trước khi chết á, trong suốt cuộc đời của ông thích hoa hướng dương lắm. Hoa gì ông thích hoa hướng dương thôi. Mà mỗi lần mà gặp hoa hướng dương là ông cười à. Mà khi cười cái tay mình thả ra chứ này ngã ngửa ra thoải mái, tự tại lắm. Thì khi ông chết á, ông di chúc là ông sẽ tái sanh. Thì dĩ nhiên là trong một cái làng xã như thế, trong một năm á, là cũng có mười mấy cô gái, mười mấy cậu bé sanh ra, biết ai là hậu thân của ông. Cho nên người ta mới làm một cái trắc nghiệm về chủng tử và hạt giống. Thì trắc nghiệm đó bằng cách đó là người ta cho các cậu bé, cô bé ứng cử viên đi vào một cái vườn hoa. À, có cậu, có cô thì chọn bông hồng, có cậu, có cô thì chọn qua cẩm chướng, có cậu, có cô qua 10 giờ, có cậu, có cô thì chọn qua này qua nọ đó. Thì có một cái cậu bé chỉ chọn cái hoa hướng dương thôi. Nó đi đâu nó gặp nó không thấy quan tâm gì hết trơn, nó dẫm đạp lên nữa. Mà đến hoa hướng dương nó đứng lại. Rồi cái chọc cười nó cũng ngã cái người ra như này. Ha 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 ha, biết là đây là cái bản sao đó. Cái nhân cách con người đó, nó thường giữ lại và làm cho chúng ta có một cái phẩm chất á. Cho nên mỗi người nó có một cái cá tính, là bởi vì những hạt giống á, mình đã gieo trồng khác nhau. Rồi ảnh hưởng bởi phong tục, tập quán, giáo dục và những người giao tế xung quanh mình á, thì mình có được một cái nhân phẩm riêng của mình. Cho nên dựa vào học thuyết này đó, thì chúng ta mới thấy rất rõ là mỗi người đó là nó có những cái tiềm năng. Phát huy đúng tiềm năng thì người đó đóng góp được. Thứ hai đó, nếu cái tiềm năng đó nó không đúng theo cái quy vọng của mình có thể điều chỉnh bằng cách là gieo trồng các hạt giống để tạo ra những cái tiềm năng khác, chứ không chấp nhận vận mệnh và số phận. Và cái thứ ba đó là dựa vào cái cơ cấu này, chúng ta có thể đầu tư cho những người đáng đầu tư. Các ông bầu á, bầu đá banh là nhìn dò nhìn cẩn tới những câu lạc bộ chưa nổi tiếng để tìm những anh cầu thủ nổi tiếng, mua bằng cái giá rất là đắt. Trong vòng 3 năm thôi anh đó sẽ mang tiền cho cái câu lạc bộ này. Là ta khai thác được tiềm năng dựa vào các yếu tố. Ta thấy với cái cách chạy như thế này, nó tượng trưng cho một cái hạt giống về cái vị trí là tiền đạo hay là tiền vệ chẳng hạn. Ta khai thác và ta đầu tư nó tốt. Thì tương tự cũng như thế, ta đầu tư cho con em của mình cũng bằng dựa vào các hạt giống và tiềm năng đó, thì ta sẽ có thể giúp tốt cho chúng ở trong tương lai. Cho nên nói tóm lại, học thuyết về chủng tử là một học thuyết về học thuyết tiềm năng. Cho nên là chúng ta có thể là nương vào những cái dấu hiệu tiềm năng để chúng ta giúp đỡ cho người kia thành tựu được những nguyện vọng chánh đáng và chân thành. À, chắc mời cô đặt câu hỏi rồi sau đó có mấy câu hỏi.
Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con xin bạch thầy ạ. Con xin hỏi thầy vấn đề là về chuyện về phóng sinh ạ. Con bạch thầy là con thấy là những cái ngày rằm hoặc là những cái ngày lễ gì đó, rất nhiều Phật tử đến chùa và nhà chùa cũng mua rất là nhiều con vật về để phóng sinh ạ. Thế nhưng mà khi đợi 2-3 tiếng để làm khóa phóng sinh hoặc là trì chú niệm Phật gì đó, thế nhưng khi quay lại thì những con vật đó chết rất nhiều ạ. Thì như theo con hiểu thì là nếu như mình có lòng từ bi muốn cứu vớt các chúng sinh đang luân hồi trong vòng sinh tử, thì mình có thể là mua về những con vật khỏe mạnh về ở ngoài chợ về ạ. Mình có thể thả luôn chúng về với thế giới của chúng. Khi đó thì mình cảm thấy là mình vừa cứu được, vớt được một chúng sinh, mà mình cũng cảm thấy là mình sống trên đời là cũng có ý nghĩa vì đã làm được một việc tốt ạ. Và con nghĩ là nếu như mà khi mà đấy là những con vật đó thì cũng là một mạng mà làm gieo những duyên không lành, nên là phải luân hồi trong vòng sinh tử như thế ạ. Cũng như một mạng người, nếu như bây giờ mình nhìn thấy người chết đuối chẳng hạn, mình bảo đợi tôi phải làm cái nọ làm cái kia đã, thế nhưng mà khi quay lại thì đã chết rồi, thì đấy là phúc hay là tội ạ? Xin thầy giảng cho con ạ.
Câu hỏi rất hay. Có nhiều phong tục á, không phải do quý thầy tạo ra mà do Phật tử. Các Phật tử mua chim mua cá đi phóng sanh á, lại quan niệm rằng là phải nhờ mấy thầy tụng cho một thầy kinh thì khi mà phóng sinh đó mình mới có phúc. Rồi bây giờ họ đem tới chùa thì lúc mà nghe mấy ông thầy đang bận thì phải chờ 1-2 tiếng hoặc là chờ đến cái thầy kinh đó. Cho nên khi thả ra như cô vừa nói, nhiều con đã chết rồi. Các cái lồng chim ở Việt Nam chúng ta thấy là cái lồng có diện tích nhỏ mà số lượng con á thì được đưa vào quá nhiều, cho nên chúng đạp đầu cỡ cổ của nhau ngột ngạt quá mà chết. Cho nên là để phóng sinh á thì chúng ta đừng đặt hàng, vì đặt hàng mình gieo nghiệp tạo điều kiện cho người khác dâng bẫy để mà bắt, và do đó ý nghĩa của lời phóng sinh mất hết. Phóng sinh đó là những cái tình huống khi ta đi thấy các con vật bị giam nhốt, chẳng hạn ở trong chim lồng cá chậu, ta thấy nỗi đau của họ về sự khao khát tự do đó, nó là một cái sự bức bách và cần phải giải phóng tức thời. Nếu ta có tiền, ta mua liền tức khắc và mở cánh cửa ra, nguyện cầu cho các loài vật này, nhất là chim muông, bay về thế giới tự do của trời xanh, để không còn bị tái bắt lại ở trong lòng nữa. Còn đối với cá, dĩ nhiên chúng ta không thể phóng sinh được liền, vì đâu có sông nước cho đó, ta phải đem đến chỗ nơi, thì dĩ nhiên cái thời gian chở đi đó, nó không thể làm cho các con vật này bị được. Thì trong tình huống không có một sự lựa chọn như vừa nêu, thì ta phải đành chuyên chở chúng sang một cái môi trường khác để mà phóng sinh. Thì lúc đó chúng ta phải chấp nhận những cái tình trạng rủi ro. Thì lúc đó đó, cái tâm niệm chúng ta vẫn rất là tốt và không trì hoãn trong việc tái sinh, phóng sinh, thì cái quả phúc và ý nghĩa xã hội của nó mới thật sự là có. Cho nên là người Phật tử thì ta không cần phóng sinh đem về chùa, mà phóng sinh tại chỗ, và cũng bao giờ đừng bao giờ đặt hàng. Gần đây đó, ở tại Đồng Nai đó, thì người ta là cái nơi mà là bắt bẫy chim rất là nhiều, nhất là những loài chim én. Khi mà thả ra thì chúng cũng bay lại chỗ đó, và họ tiếp tục dân bẫy bắt rồi bán. Và như vậy đó, họ sống như là một cái nghề. Tại Ấn Độ thì họ không có phong tục phóng sinh, vì đâu có ai bắt đâu mà phóng. Người ta xem cái đời sống của các con vật nó cũng quý trọng như là đời sống của con người. Cho nên là có người có nhu cầu mua thì người ta có nhu cầu bán. Thì trong tình huống đã có người bắt giúp rồi thì chúng ta phóng, chúng ta có phước. Còn người nào lợi dụng vào lòng tốt của chúng ta phóng để dân bẫy tiếp bắt thì người đó bị tội gấp đôi. Trong một hành động phóng sanh thì người có tội, kẻ thì được phước. Người khôn thì nhờ, dạy thì chịu. Đó là điều mà chúng ta phải lưu ý. Còn tính thời gian của phóng sanh cần phải được làm tức thời, mà không về sau sẽ bị cái hậu quả. Có nhiều người nhiều khi mình không làm gì xấu hết rồi bị liên lụy, hay là bị trong một cái án nào đó mà người ta khai gian, làm cho mình được xem như là người đồng lõa, cho nên mình cũng bị giam nhốt, tạm giam thế này thế kia. Nó có một cái giai đoạn chuyển tiếp, hay cả ngay cả trong dịch huống có một số người đi vượt biên, thì qua đó lại bị ở tù ở trong các trại tị nạn, giống như ở tù thôi, 5-10 năm. Hồi năm ngoái chúng tôi giảng tại Hoa Kỳ đó, có hai vợ chồng mới vừa được nhập cư qua Mỹ sau 17 năm ở trên đảo. Sau 17 năm ấy, mà người ta, hai vợ chồng này là những người cuối cùng của những cái đợt mà đi vượt biên. Là chúng ta thấy bây giờ lý giải như thế nào thì cũng khó, nhưng mà Phật giáo cho phép chúng ta lý giải, nó cũng thể có những cái tình huống, những cái kiếp nào đó những người này đã từng làm cái tình trạng giam nhốt những người vô cớ vô tội, cho nên mình đã đi ra khỏi hai phận rồi mà vẫn chưa được an. Rồi phải bị ở trên đó cả bao nhiêu năm khốn khó, không có công ăn việc làm. Rồi khi qua lại trong giai đoạn này thì cái kinh tế nó đang lạm phát, làm ăn khó khăn vô cùng. Thì bây giờ mình chuyển các con vật từ cái địa điểm mua về ngôi chùa là 2 tiếng đồng hồ, giờ để thì 1-2 tiếng nữa mà tụng kinh, là mình giam nhốt nó thêm 4-5 tiếng nữa. Chỉ cần có một cái nhận thức trí tuệ sáng suốt, ta thả đi thứ khác, thì cái các cái nghiệp về giam cùm hay là trở ngại, chướng duyên, nghịch cảnh đó, nó sẽ theo cái đó mà nó bay đi. Nó tốt lắm. Do đó làm phải làm tức khắc, và không nên đặt hàng mua, vì đặt hàng mua là chúng ta xúi dục người khác dân bẫy bắt. Kể từ khi người Đài Loan và Trung Quốc sang các Phật tích mua chim phóng sanh, đem cá chim qua, thì lúc đó người Ấn Độ mới bắt trước người Trung Quốc để mà dân bẫy bắt ở tại các Phật tích này. Đó là một điều hết sức đáng buồn. Năm 94 chúng tôi du lịch tại đó chưa hề có cái tục phóng sanh ở tại các Phật tích. Đến năm 2000 trở lại đây thì bắt đầu nó đã có. Cái gì mà nó người nghèo nghĩ rằng là mình có thể tạo ra một cái phương tiện cho đời sống thì họ có thể họ làm. Họ bất chấp luôn rằng cái hậu quả về những cái nghề nghiệp như thế như thế nào. Chén cơm manh áo làm cho rất nhiều người bị mờ mắt. Do đó là người Phật tử khi phóng sanh thì mình phải hết sức là khéo léo, nhanh chóng, và không cần phải tụng kinh gì cả. Các con chim có nghe được gì đâu. Cái ngôn ngữ của nó và mình khác nhau, tâm thức của nó và mình cũng hoàn toàn khác nhau. Một số loài có đủ được cái năng lực để có thể cảm nhận được, chẳng hạn như loài chó, một số loài gia súc đặc biệt đó, thì hòa mai. Còn các loài chim thì không cần phải tụng kinh, tụng cũng không có ích lợi gì. Chúng tôi được biết có một vị hòa thượng lãnh đạo cao cấp của giáo hội hiện nay có thói quen đó, là khi có tiền bá tánh cúng dường ngoài những việc làm từ thiện thì hòa thượng thường mua chim để phóng sanh. Hòa thượng đứng tại chỗ ngay những cái chỗ bán chim và cầu nguyện như thế này là mong cho các loài cầm thú sau cái động tác mở cửa này hãy bay về trời xanh và sớm tái sanh làm con người, và khi tái sanh làm người nhớ làm quyến thuộc của ta. Tức là trở thành những người biết Phật pháp. Cái duyên quyến thuộc đó nó sẽ giúp cho chúng ta gặp nhau trong cuộc đời, nhất là những lời nguyện ước chân thành. Do đó phóng sanh là một nghệ thuật ban tặng sự sống, nhưng mà trì hoãn trong sự phóng sanh là chúng ta gián tiếp tạo cho sự sống bị kết thúc. Xin đi câu hỏi khác.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức tăng sư, chúng con là những cư sĩ Phật tử tại gia, hàng ngày chúng con vẫn tụng kinh Lăng Nghiêm, nhưng có một số các vị nói là chúng con cư sĩ Phật tử tại gia không được tụng kinh Lăng Nghiêm, thì con ăn mày công đức thầy chỉ bảo cho chúng con ạ. A Di Đà Phật.
Nghi thức tụng thần chú Lăng Nghiêm đó có từ đời Thanh ở Trung Quốc, và cái người đã tạo dựng ra nghi thức này đó là Ngọc Lâm Quốc Sư. Quý vị có xem cái tác phẩm truyện và sau này được dựng thành phim đó, Thoát Dòng Tục Lụy, có xem đó chưa? Thì ngài Ngọc Lâm Quốc Sư là người đã có công biên soạn ra nghi thức tụng niệm tại Trung Quốc, và bây giờ được Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Macau và Trung Quốc ứng dụng hành trì trong hàng trăm năm qua. Cái nghi thức này đó nó được chủ yếu là dành cho người xuất gia, và nó là một sự phối hợp giữa ba tông phái chính của Phật giáo, đó là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Cái thời kinh buổi sáng đó là sử dụng Mật Tông làm chính, năm năm Đại Lăng Nghiêm, Đại Bi và Tập Chú, sau đó là phát nguyện hồi hướng của Tịnh Độ và kinh hành thuộc về thiền. Thì như vậy là 80% của nghi thức thủ Lăng Nghiêm á nó thuộc về Mật Tông. Sở dĩ mà ngài chọn Mật Tông á là theo ngài đó, các câu thần chú là không có ý nghĩa, và là tên của các vị thần, nhất là thiện thần. Do đó là hành giả đọc ý thức á, do tập trung một cách cao độ vào các câu chữ rất khó nhớ, cho nên á, dễ dàng thiết lập được trạng thái chánh niệm và không có loạn động tâm ý trong lúc hành trì vào buổi sáng. Nhờ đó đó mà việc tu tập đó có kết quả. Thì đó có một số người là diễn dịch thêm đó là tụng thần chú thủ Lăng Nghiêm không có ra đề đi xuất gia đó. Chuyện đó là chuyện không có. Ra đề không là do chúng ta chuyển hóa cái tâm tình ái đó. À, nếu không chuyển hóa thành công sau thời gian tu đó, chúng ta lại muốn trở về lại đề. Như vậy thì những người Phật tử tại gia cũng có thể đọc tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm tại nhà như là một phương tiện để làm cho tâm mình được an định, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Chứ đừng nghĩ rằng là thần chú có một cái công lực lớn là giải trừ hết tất cả tai ách, cầu gì được đó, mọi thứ đều được như ý và sở nguyện. Dĩ nhiên là thần chú có thể được sử dụng như một chất xúc tác, do vì thực tập như thế ta tập trung rất là cao độ, những cái hạt giống phước được gieo trồng trong quá khứ được trổ quả sớm hơn ngay thời điểm như chúng ta cần. Chứ còn bản chất của nó không thể mang lại được những cái này. Nếu mang lại được thì có lẽ Đức Phật đã không dành ra 49 năm giảng trên 300.000 pháp hội, trên 300.000 bài kinh khác nhau để giúp cho chúng ta thực tập mà chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Và chính Đức Phật đó, trong những năm tháng cuối cuộc đời, ngài cũng bị bệnh đau mà chết, chứng đau liên hệ đến bệnh bao tử. Và ngài đã sử dụng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi là diệt thọ tưởng định để mà chuyển hóa nỗi đau, để thay thế cho cái thuốc tê thuốc mê của thời hiện đại. Cho nên á là bản chất thần chú chỉ là một sự hỗ trợ để nhiếp niệm và an định tâm thức, chứ nó không nên được cường hóa như một số người đã nghĩ rằng nó có thể giải quyết tất cả các vấn nạn trong cuộc đời. Hiểu được như thế thì người tại gia cũng như là người xuất gia có thể tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm mà không chỉ là buổi sáng, mà buổi chiều, buổi tối cũng được. Buổi sáng tôi nói là cái tâm của mình nó sảng khoái đó, cho nên dễ tụng đọc, dễ thuộc được phần Thủ Lăng Nghiêm. Còn trưa chiều và đọc tụng nó thì nó khó thuộc hơn. Do đó là cái thời kinh Thủ Lăng Nghiêm có thể tụng bất cứ lúc nào, miễn là nó giúp cho chúng ta nhiếp tâm thì thôi. Do đó đó là việc đọc tụng đó, theo chúng tôi đối với Phật tử tại gia đó, nên chọn các bài kinh nào mà mình có thể hiểu nghĩa được đó để ứng dụng hành trì. Còn mình đọc mà mình không hiểu nghĩa đó thì việc đánh đồng Đức Phật với thần linh, đánh đồng lời Phật dạy như là phép màu, nó sẽ dễ dàng là chúng ta rơi vào tình trạng giống như các tín đồ của các tôn giáo khác thì không nên. Xin đi câu hỏi khác. Câu hỏi thứ nhất, tại sao đọc tụng kinh Pháp Hoa lại gặp nhiều chuyến duyên nổi nghiệp? Có người thì hỏi như thế này: kể từ khi tôi phát tâm làm các Phật sự, tôi bị đổ nghiệp. Kể từ khi tôi lánh giữ làm lành, tôi cũng bị đổ nghiệp. Và đó là cái điều mà làm cho rất nhiều người hoang mang. Cho nên muốn cho nghiệp không đổ, không trổ với mình, họ ngưng làm các Phật sự, làm các việc lành, làm các điều tốt. Đó là một quan điểm vô cùng sai lầm. Ở trong kinh Đức Phật nói có ba điều Đức Phật làm không được. Một trong ba điều đó đó, nó có một điều là Ngài có thể độ được rất nhiều người, nhưng không thể độ một người mà nghiệp quả của người đó đang trổ. Tức là nó chín mùi rồi, không ai có thể chặn đứng được cái chỗ quả đó hết. Thí dụ giờ bệnh ung thư, tới giai đoạn cuối, 2 tiếng sau chết, thì bây giờ có bác sĩ giỏi gì giỏi thì đúng 2 tiếng sau cũng chết thôi. Thế giai đoạn cuối rồi, không còn làm thay thế gì được nữa hết. Thí dụ còn 2 tháng, 2 năm vậy đó, thì mình còn có thể trì hoãn, tăng thêm tuổi thọ bằng thuốc thang, bằng sức khỏe, bằng tu luyện, vân vân. Còn đến ngay cái giờ mà tất cả cái qua nó dần dần nó tắt liệt để nó đi vào cõi chết thì không còn tái phục hồi được nữa. Thì Đức Phật cũng nói như thế, dầu có lòng từ bi muốn độ, nhưng mà nếu như cái quả xấu của một người nào đó đang lúc đó trổ thì nó phải trổ thôi, không cản lại được. Chẳng hạn như vua Lưu Ly đem binh sát phạt 500 người dòng họ Thích Ca. Đức Phật biết, Đức Phật thuyết giảng về lòng từ bi, thuyết giảng về xóa bỏ hận thù, nhưng mà cái cuộc tàn sát đó vẫn diễn ra. Đó là lịch sử đó. Thì cũng như thế, chúng ta có thể thỉnh thoảng gặp những cái tình huống ngẫu hợp. Lúc mình đang thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay là phát tâm Bồ Đề, làm các công đức, dấn thân làm Phật sự, làm các việc tốt, xã hội, từ thiện vân vân, thì một cái quả xấu nào đó đó, về một cái nghiệp xấu nào đó nó trổ ngay thời điểm này, làm cho ta có cảm giác là do cái này mà nó có cái này, do tụng kinh mà có. Trên thực tế cái quả xấu này nó là kết quả của một hành động xấu nào đó, cho nên không nên lẫn lộn hai cái lẫn nhau. Nếu đó là một sự thật thì tại sao có nhiều người mới vừa phát nguyện phước báo đến ào 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 ào, mới vừa dấn thân làm việc lành là công đức nó đến ào ào, muốn gì được đó? Cái đó cũng không phải là do cái kia mà nó có, do cái phước báo người ta đã gieo trồng, đến thời điểm này nó trổ là nó trổ thôi, nó trùng hợp vào cái giờ đó. Cho nên thỉnh thoảng ta nghe cái câu phước chủ mai thầy là vậy đó. Cái phước của người chủ, nhưng cái may mắn là của ông thầy, ông đi làm cái công tác đó ngay cái thời điểm cái phước của người chủ này nhờ chất xúc tác của ông thầy mà nó trổ kết quả, rồi nghĩ rằng là do ông thầy mà ra. Ta phải tin vào nhân quả. Nhân quả là cái nền tảng triết lý rất là quan trọng của Đạo Phật. Điều thứ hai, giả sử nó có hiện tượng đổ nghiệp và trổ nghiệp thì ta nên vui mà chấp nhận hơn là buồn và chán nản nó, nhất là những nghiệp xấu. Là bởi vì cái tình trạng kéo dài cái cơn con nợ nghiệp á, nó sẽ đẻ lãi, giống như chúng ta vay mượn ngân hàng mà không chịu trả tiền trong thời điểm ta có thể có trả tiền, thì sau này ta phải trả tiền gấp nhiều lần hơn đó. Nhất là trong thời kỳ lạm phát này, ngân hàng mà cho vay ngân hàng mà trả tiền lãi 19% một năm thì cái người mà vay tiền ngân hàng phải trả nặng lãi hơn, phải không ạ? Rồi những người cầm đồ cũng phải là cao hơn, trước đây bạc 12 bây giờ phải là bạc 20 hay là bạc 18 gì đó chẳng hạn vậy. Do đó là quả mà nó trổ ngay thời điểm mà ta có thể chấp nhận được, chịu đựng được, thì ta nên hoan hỷ chấp nhận. Thì như vậy là sau cái trổ đó đó, ta trở thành là cái người không còn nợ. Mà thấy Đức Phật, người không có nợ là người hạnh phúc lắm, rất là hạnh phúc. Còn tránh nó, điều đình nó thì nó cũng phải trổ trong tương lai thôi. Cho nên thái độ hoan hỷ chấp nhận những cái nghịch cảnh diễn ra với ta làm cho ta trở thành bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn, kinh nghiệm hơn, và vượt qua những cái khó khăn một cách khôn ngoan hơn. Do đó đừng nên lẫn lộn là do làm việc làm như tụng niệm bái sám tạo công đức phước báo mà cái nghiệp xấu nó trổ. Không có, nó trổ theo tiến trình tự nhiên của nó thôi, nó trùng hợp làm cho ta hiểu lầm. Câu hỏi thứ hai, Tổ sư Ấn Quang có dạy rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn tối thượng trong giải thoát sinh tử và thích hợp cho tất cả các căn cơ bao gồm hạ căn, trung căn, thượng căn, căn cơ nào áp dụng cũng tốt. Như vậy ý nghĩa của lời dạy đó như thế nào? Như chúng tôi vừa nói đó, tất cả các pháp môn chỉ là một phương tiện để làm cho tâm của con người được định tĩnh, nhờ đó đó phiền não rơi rụng, sanh tử giả từ. Do đó đó pháp môn nào nó cũng phù hợp với tất cả mọi căn cơ chứ không phải riêng tịnh độ. Tịnh độ trong kinh A Di Đà nếu làm đúng mức của nó đó không phải là đơn giản đâu. Thiện căn nhiều, nhân duyên nhiều, phước ba công đức nhiều, mình làm một hai lần công đức là mình hãnh diện tự hào, mình nghĩ mình làm đủ rồi, mình không làm nữa. Làm nhiều là làm hoài, làm mãi, làm không dừng mới gọi là làm nhiều. Đâu phải là đơn giản dễ làm đâu. Rồi đó, niệm Phật nhất tâm bất loạn không phải là đơn giản. Cho nên phải là cái người có bản lĩnh và hiểu được pháp môn thì mới làm được. Cho nên căn cơ nào cũng có thể tự tập được nếu người ta có quyết tâm. Không có gì là khó. Thiền cũng vậy, căn cơ nào cũng tu tập được. Mặt tâm cũng vậy. Do đó đó là chúng ta nên có thói quen mới là không nên chấp trước và cho rằng là pháp môn này là số một, các pháp môn khác là thứ yếu. Pháp môn này là dễ tu, các pháp môn khác là khó tu. Tất cả những cái nhiệt tình và lý giải như vậy đều làm cho những người đang tu theo các pháp môn khác nhau khó có thể gần gũi và sinh hoạt với nhau được đó. Mỗi người nó có một cái hợp rơ. Có người đó thì thích về cái màu nhiệm, cho nên đó đụng tới pháp môn mật tông là họ hành trì rất là miên mật, rất là tốt. Có người đó thì thích hợp với làm từ thiện và kêu họ mà đi ngồi thiền, ngồi yên một chỗ họ làm nó được, họ thích dấn thân nay chỗ này mai chỗ kia thì thích hợp hơn. Có người đó thì là thích hợp với niệm Phật, với gần gũi làm cho họ dễ nhiếp tâm. Thì tùy theo cái của mình có căn cơ nằm chỗ nào thì mình chọn pháp môn thích hợp là có kết quả. Còn mình thích hợp với thiền mà mình chọn tịnh độ là nó bị trật à. Thích hợp với tịnh độ mà chọn mật tông là cũng trật đường rầy, kết quả không cao. Như vậy dựa vào tinh thần của Kinh Kim Cang, chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, chúng ta phải thấy rằng là tất cả các pháp môn là vốn ngang bằng nhau, không có pháp môn nào cao, cũng không có pháp môn nào thấp. Cũng giống như các loại thuốc, mà nói là thuốc này thuốc cao, thuốc này thuốc thấp là không đúng. Thuốc này trị bệnh này, thuốc kia trị bệnh kia, và chị đúng bệnh, chị đúng thuốc thì hết bệnh, còn chị sai thuốc là không hết bệnh. Thì pháp môn nó cũng như thế. Người đang có lòng sân thì ta phải dạy về pháp môn từ bi thì cái đó hết. Mình đang có lòng sân mà mình dạy thôi, cứ niệm Phật đi hết sân, sao hết được? Nó ức chế thôi, nó tạm thời bỏ qua, nó quên đi thôi. Còn mình phải hiểu rõ cái gốc rễ của lòng sân là cái gì, nguyên nhân tại sao mà có, và làm thế nào để chuyển hóa nó, thì ta mới dứt điểm được lòng sân một cách có nghệ thuật. Do đó đó là cái phương pháp tạm thời và cái giải pháp vĩnh viễn đó nó phải khác nhau, và phải chọn đúng như thế thì kết quả mới đạt được ở mức độ cao nhất. Câu hỏi thứ ba, tại sao trong một câu chuyện một người chết khi đi đưa tang lại có thể đầu thai vào một người khác nào đó, sau đó lại nhớ biết được hết quá khứ lúc sống của mình khi chưa chết? Những câu chuyện kể như thế có thật hay là không? Đây là một trong những cái câu hỏi nó liên hệ đến tính xác thực của những tình huống đã từng diễn ra trong cuộc đời. Như chúng tôi nói, dựa theo kinh điển, không phải bắt buộc người nào chết cũng phải trải qua 7 tuần thất mới được đi đầu thai. Có người chết là đi tà phai liền nếu họ không còn dương dấn, không chấp trước một cái gì, thì tùy theo nghiệp của họ mà họ đi đầu thai ngay tức khắc. Cái này thì ngài Na Thi Tỳ Kheo đưa ra một ví dụ giống như là một cái nắm thóc ở trong lòng bàn tay, khi mà thảy lên như thế này thì ngay cái tích tắc những hạt thóc rơi khỏi lòng bàn tay nó phải có chỗ để rơi, rơi vào không trung hay rơi trên bàn nó là chuyện thời gian. Nếu chúng ta để như thầy chứa bàn tay nó mất đến 4 giây, thảy cao hơn nữa rớt xuống mặt đất nó mất đến 10 giây, thì tùy theo cái cảnh giới cộng nghiệp, tức là mẫu số chung và phước báo của những đứa con sẽ sinh ra trong tương lai đối với một gia đình cha mẹ nào đó mà chưa có tương thích á, thì cái thời gian tái sanh á, nó có thể dài hơn. Còn có sự tương thích á, thì sự tái sanh á, nó diễn ra ngắn hơn. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói rất rõ, có 3 yếu tố để tạo thành một mầm sống mới. Thứ nhất là tinh tra trứng mẹ. Thứ hai đó là hai người phải có giao phối trong thời điểm mà người nữ có thể thọ thai. Và thứ ba, phải có một cái tâm thức đang tái sinh thích hợp với nghiêm cảm tương ứng với gia đình này để trở thành là con cái đối với một gia đình cha mẹ nào đó. Hội đủ 3 điều kiện đó thì mới có được một mầm sống mới. Mà có nhiều người chết đó, trong lúc cái gia đình mà có nghiệp cảm tương ứng đó, là không có quan hệ giới tính thì làm sao mà đào thai được. Cho nên họ phải chờ cái thời gian để mà đi vào. Cái thời gian chờ đó có thể là vài ngày, có thể là vài tiếng, có thể là vài chục ngày là tùy. Thì con số 7 tuần thất chỉ là ước lượng thôi. Để chúng ta nhớ tụng niệm bái sám hỗ trợ cho hương linh sớm được siêu thoát, chứ không phải là con số cố định. Như vậy là khi một người trong lúc mà đang gọi là tẩn liệm hay là di quan hay là quả thiêu mà vẫn có thần thức xuất ra để đi nhập vào một bào thai nào đó, và sau khi sanh ra biết vành vạch rõ ràng chi tiết về cái tiền thân của mình là chuyện rất là có thật, không có gì là đáng ngạc nhiên. Tại bởi vì đó là nó phải tìm cái nghiệp cảm tương ứng, chứ có thể lúc mới chết là vào cái ngày 12 đến ngày 15 là ngày đi tống táng, 3 ngày đó chưa tìm được cái nghiệp cảm tương thích, đúng đến ngày 15 mới có được nghiệp cảm tương thích cho nên mới được tái sanh, thì lúc đó thần thức nó sẽ ra. Còn có tình trạng nhớ được cái tiền thân của mình rất là hiếm. Thì nó có 2 tình huống. Tình huống 1 là những vị tu có một cái năng lực đặc biệt, biết được cái giờ chết của mình sẽ diễn ra vào lúc nào và dự báo được mình sẽ sanh ra trong gia đình nào. Thì trường hợp đó trong kinh Địa Tạng gọi là tái sanh theo nguyện. Tức là do nguyện lực của mình, mình dụng ý, mình cố tình sanh ra trong một hoàn cảnh gia đình nào đó để cái con đường Bồ Tát đạo của mình á, hay là con đường tốt của mình được tiếp tục thực hiện một cách có kết quả, hay là mình mang một sức mệnh nào đó để độ cho người, cho những người mà chưa biết về đạo Phật. Chẳng hạn như Lạt Ma U Seo là một vị cao tăng của Tây Tạng, thành lập cái hội bảo tàng và phát triển Phật giáo đại thừa. Sau khi ông qua đời ở Mỹ vào tuổi 56 thì ông phát nguyện tái sanh là một người Tây Ban Nha trong một gia đình Thiên Chúa giáo, và các đồ đệ của ông theo di chúc này đến tìm gặp ở cái khu làng mà ông di chúc. Thì sau khi kiểm tra thì biết cái chú này tên là Useo chính là hậu thân của người thầy của mình. Người mẹ và người cha Thiên Chúa giáo vô cùng ngạc nhiên hỏi làm sao các thầy biết rằng là ông này là thầy của mấy ông. Thì các nhà sư Tây Tạng mới lại đứng gần cậu bé Useo, thì cậu bé Useo giờ dùng cái bàn tay rờ đầu từng người một. Thì bởi vì theo cái truyền thống của Tây Tạng á, cái người thầy đó có mối quan hệ gần gũi với người học trò, thường rờ đầu giống như mình thọ ký chấp nhận hay là mình dự đoán một cái gì đó, và cái tình cảm nó rất là thân mật. Cho nên đó là vị Useo mặc dù 6 tuổi gặp mấy nhà sư Tây Tạng lần đầu tiên trong cuộc đời, rờ đầu một cách thoải mái và cười kha khả. Sau đó đó là các vị đệ tử hỏi một vài đạo lý là Useo này trả lời vênh vách như là một vị cao tăng. Mới 6 tuổi đầu có đi chùa lần nào đâu mà biết, mà nói về nhân quả, nói về nghiệp báo, nói về luân hồi như là một cái vị pháp sư lỗi lạc. Thì ta biết rất rõ là cái hạt giống này nó được gọi là phục hoạt lại qua một cái hậu thân mới. Bởi vì do cái năng lực phát nguyện cho nên là vị đó không bị mất đi, không bị quên đi những cái năng lực mà mình đã có với hình thức là một vị cao thân trong quá khứ. Tình huống thứ hai là đào thai theo nghiệp. Tức là mình chết bị nghiệp nó dẫn mình đi trong luân hồi. Chứ mình có muốn trở thành cái này, nhưng mà cái nghiệp xấu mình nó làm cho mình trở thành người kia. Do đó là mình bị bất lực hoàn toàn, bị nó dẫn dắt đi. Thì trong tình huống như thế, nó cũng là một sự thật rất là hiển nhiên. Và không nhất thiết phải là một cái người tu mới có thể biết được là cái tiền thân, cái kiếp trước của mình là ai. Có nhiều người có một cái năng lực ngoại cảm do bẩm sinh mới sanh ra thôi, thì năng lực đó giúp cho họ có thể biết được tiền thân của họ là bà Nguyễn Thị A. Thì bà kể lại vanh vách bà Nguyễn Thị A đã làm cái gì trước khi chết, đã làm sao di chúc mà những người thậm chí là chồng con họ còn không biết. Và khi nói là kiểm chứng lại thì trong các cái tờ di chúc, hay là trong những cái tờ nhật ký, hay là trong những cái kỷ vật ở trong tủ của bà, chỉ điểm luôn viết vào ngày nào đó, thì người ta kiểm tra lại thấy nó đúng. Người ta biết rằng là những người này là hậu thân của một người nào đó mới chết. Cho nên cái năng lực ngoại cảm là một cái năng lực mà nó là có tình huống là tình cờ. Có tình huống á là do vì một cái sự cố nhất sinh thập tử nào đó, người ta phá được cái lớp vỏ thi mã ở trên bộ não, làm cho các năng lực tri giác bình thường nó trở thành là siêu thường. Thì đó là hai tình huống chúng ta thấy là người ta có thể đón biết được là cái tiền thân của mình là ai và cái hậu thân của mình là ai. Còn phần lớn như chúng ta thì không có được những năng lực này. Tuy nhiên điều chúng ta cần phải lưu ý là những người ngoại cảm hay là những người có cái cấu trúc ngoại cảm đặc biệt á, không phải vì thế mà ta nghĩ rằng họ là thánh, họ là người đã được giải thoát, họ vẫn là người phàm phu kẻ tục, cũng có nỗi khổ, cũng có niềm đau, cũng có lòng tham, lòng sân, lòng si, cũng có bế tắc, cũng có những cái tâm lý khác như bao con người. Còn cái người mà tu mà chứng đắc đó, hay là một phần chứng đắc biết được như thế này đó, thì người đó nó không rơi vào tình trạng như vừa nêu. Đó là sự khác biệt giữa nhà hòa cảm và nhà tâm linh của Phật giáo. Thì chúng ta dừng lại tại đây và hẹn gặp lại trong một cái dịp thuận lợi khác.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.